thay cho ban hiệp nguyện và quý đầy tớ Chúa, mục sư truyền đạo, công tác viên mục vụ và quý phu nhân. Chúng tôi gặp nhau 3 tháng một lần và cùng nhau để lo công việc Chúa chung, cho nên trại này cũng được góp ý của quý đầy tớ Chúa để chúng ta tiếp tục giữ mối thông công ở trong hội thánh với nhau ở trong vùng. So on behalf of the pastoral ministerium and fellowship in the Southwest region, so we would like to welcome all of you to our 2015 family camp in Texas. Hôm nay chúng ta đặc biệt hoan nghênh một số các anh chị cũng sẵn đó giới thiệu và ban tổ chức mấy người dự phần trong ban để cho quý vị cùng được biết, rồi sau đó chúng ta sẽ đọc câu khẩu hiệu chung và bắt đầu chương trình trại hôm nay. Hoan nghênh quý đầy tớ Chúa ở vùng Houston, mục sư Lưu Đức Thọ, sư ông bà mục sư Nguyễn Đức Tuệ và con dân Chúa vùng Tây Bắc Houston. Quý vị đứng dậy, chúng tôi hoan nghênh đặc biệt. Thứ hai là mục sư Lê Phước Thuận, thầy cô Milton Lê và con dân Chúa ở Hội Thánh Lời Chúa. Xin quý vị cũng đứng, chúng ta hoan nghênh. Cảm ơn. Thầy Cao Văn Hùng và con dân Chúa Hội Thánh Alip, đến chưa? Chưa. Mục sư Nguyễn Thanh Bạch, thầy Lê Hoàng Thọ, con dân Chúa Hội Thánh Tin Lành Houston. Ok. Mục sư Linh, truyền đạo Trần Ngọc Hòa, con dân Chúa Hội Thánh Austin. Ở Dallas có mục sư Phan Vĩnh Phúc và con dân Chúa Hội Thánh Thi Thiên. Ở mục sư Nguyễn Biên, mục sư Nguyễn Thanh Khía, thầy Phạm Xuân Trường, con dân Chúa Hội Thánh Lời Hàng Xóm, Cranberry. Và còn ai đến đây lần đầu tiên mà bạn không? Ai tôi chưa giới thiệu, không có hội thánh. Chút nữa chúng ta sẽ hoan nghênh tiếp một số người đang đến. Sau đây tôi xin phép giới thiệu đến quý vị mục sư Hồ Thế Nhân, diễn giả cho nhóm tiếng Việt. Chúng ta sẽ nghe tối hôm nay cho đến cả ngày mai. Mời mục sư đứng dậy. Mục sư Bombo Hồ Cơ Nghiệp lo cho Anh ngữ và chúng ta sẽ nghe ông. Sáng nay mục sư Phan Vĩnh Phúc sẽ lo chương trình tỉnh nguyện sáng mai cho các đại viên. Thầy Lê Hoàng Thọ, ủy viên Nam Giới. Bà mục sư Lê Phước Thuận, ủy viên Phụ Nữ vùng Tây Nam. Bà mục sư Nguyễn Đức Tuệ phối trí cho chương trình mục vụ Children Ministry, đến chưa? Dạ, đang chuẩn bị. Giới thiệu thêm mấy vị trong ban tổ chức là ban ghi danh có anh Nguyễn Duy Khải và quý anh chị thuộc Hội Thánh Lời Chúa. Khải ngồi phía sau. Anh tài lý Hội Thánh Austin lo cho thể thao. Các anh chị nhớ ghi danh để có giờ sinh hoạt chung. Chị Mai Lan và mấy anh chị lo chương trình điểm tâm giải khát trong ngày và cho các anh chị Mai Lan. Okay. Đó là mấy người, một số các anh chị đứng chung dành nhiều thời giờ chuẩn bị cho chúng ta hôm nay. Bây giờ chúng ta vào giờ thờ phượng Chúa, bắt đầu chương trình trại. Chúng ta cùng đứng dậy, có tờ chương trình, đọc câu khẩu hiệu của Thi Thiên 130 và sau đó chuyển qua cho mục sư Biên. Sau đó tôi có tuyên bố khai mạc. Chúng ta đọc chung 3 lần. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Một lần thứ ba. Còn
Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình.
Thay cho ban tổ chức, tôi tuyên bố trại gia đình năm 2015 bắt đầu khai mạc. Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, chúng ta hướng lòng về Chúa.
Chào quý hội thánh, giờ này chúng ta sẽ đến ca ngợi Chúa. Trước hết tôi xin tuyên đọc lời Chúa ở trong Thi Thiên. Thế biết rằng chúng ta hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Amen.
Chúng ta rất vui mừng vì trong nguyên năm chúng ta có cơ hội này từ tất cả con cái của Chúa từ Bắc, Đông, Nam, Tây có thể họp lại chỗ này để mà thờ phượng Chúa. Cho chúng ta bắt đầu ca tụng Chúa, và đầu tiên là lên đền thánh từ muôn phương chúng ta về đây để mà ca tụng Chúa.
Chúng ta hãy vỗ tay để chúng ta giữ gìn điều cho thật vui, thật mạnh mẽ trong ngày hôm nay.
Từ muôn phương ta về đây chân bay lên đường, từ chùa ta đi lên đường Chúa ta. Lòng thần quang ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, trời hát mừng Chúa cứu chúng ta. Tiếng tiếng đưa đem về đền thánh của Ngài, đất tiếng hát vui lên đền thánh của Ngài. Tiếng tiếng đưa cho kiện lòng ơn với Chúa trời, ta hát mừng tiếng thiên thu Chúa ta.
Joyful noise, hãy cất tiếng vui mừng.
Hallelujah, me a praise. Yes, I'm God, and always be a praise. How great is the God.
I'll begin it.
Đến với Chúa trong bài hát này. Lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này.
tình yêu. Thời Chúa, chúng con thân thiết xin Ngài đến ban một sống tươi mới chúng con, để mong linh chúng con đến với Cha. Thời Chúa, xin Cha khiến cho môi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Thầm sâu thầm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này. Nguyện thần Ngài thương đổ lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Thời Chúa, chúng con thân thiết xin Ngài đến ban nuôi sống tươi mát chúng con, đưa hồn lên chúng con đến với Cha. Thời Chúa, xin Cha khiến cho mỗi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Thời Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nuôi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Thời Chúa, xin Cha khiến cho môi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn.
Xin kính mời mục sư Nguyễn Thành Bạch lên cầu nguyện khai lễ.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, trong tình yêu và ân sủng lớn lao của Ngài, hết thảy chúng con được đứng ở đây. Chúa ơi, hết thảy mọi tấm lòng của chúng con đứng đây và chúng con tuyên xưng rằng sự vinh quang, oai nghi, toàn thắng thuộc về Ngài. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con vui mừng được đến để chúng con tôn thờ Ngài. Nguyện Chúa đến với mọi tấm lòng của chúng con, để sự ca ngợi của chúng con, để sự suy gẫm của chúng con và ngay cả sự thông công của chúng con sẽ được đẹp ý Ngài. Và con xin thần linh của Chúa đến với mọi tấm lòng của chúng con, từ trong sâu thẳm tấm lòng của chúng con, để chúng con sẽ đón nhận lời Ngài, chúng con sẽ biết đường lối của Ngài và chúng con sẽ tiếp tục đi trong đường lối trọn vẹn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển và sự vinh hiển đó sẽ chiếu lò qua mọi tấm lòng của chúng con trong suốt kỳ trại này, để chúng con đồng bước đi trong đường lối trọn vẹn của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Ta sẽ đọc Kinh Thánh đối đáp và trong Thi Thiên 18 từ câu 1 đến câu 6. Thi Thiên đoạn 18 từ câu 1 đến câu... Trong cái kỳ trại này chúng ta sẽ học ở trong Thi Thiên 18. Câu gốc của chúng ta là câu 30 trong Thi Thiên 18, nhưng mà chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 6 buổi sáng hôm nay. Có đem theo Kinh Thánh thì có lẽ... Yeah, quý vị, tôi sẽ đọc một câu và quý vị sẽ đọc một câu tiếp đó. Chúng ta cùng đọc rập ràng. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen, tôi sẽ kêu cầu Ngài. Ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Những dây âm phủ đã vắng lấy tôi, lưới sự chết hăm bắt tôi.
Sau đây là tôn vinh Chúa cho Student Praise.
Hỏi về phúc âm cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ở trong chương trình của Ngài. Đây là chương trình, là đường lối tốt đẹp của Ngài để cho chúng ta có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Corinto thứ nhất đoạn 15 cho chúng ta biết rằng: hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tôi, vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh.
Và đây đã hiện ra cho Cepha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó Ngài cũng một lần Ngài hiện ra cho hơn 5.500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Rồi Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những ngày ấy, những người ấy Ngài cũng hiện ra cho tôi xem như một trong thai sanh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bị bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nay tôi là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài đã ban cho tôi, cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin.
Cảm ơn Chúa. Dạ. Ấn tượng đầu tiên chúng ta đến trại này là cái gì? Có ai chúng ta đi lạc? Năm nay khó đi lạc, bởi vì các cái sai ở trên đường rất là rõ, phải không? Chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh đã lo cái sai cho chúng ta. Quý vị có ấn tượng gì nữa? Dạ. Vào đây chúng ta thấy ai nấy áo đẹp quá, phải không? Rồi có cái áo rất đẹp. Chúng ta cảm ơn Hội Thánh đã lo cái áo cho chúng ta. Sáng nay có anh chị em đang sáng. Dạ, yeah, ngon không? Dạ, yeah, chuẩn bị chu đáo. Dạ, yeah, bắt đầu chuẩn bị từ 4 giờ sáng. Dạ, yeah, chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Yeah. Có hàng tấn công việc trong trại chúng ta để cho chúng ta có một kỳ trại vui vẻ, gần gũi với nhau. Và chúng ta thấy có một cái cộng đồng đức tin trong cái vùng của chúng ta. Ban hiệp nguyện đã cố gắng tối đa để có những chương trình diễn giả đem đến những cái thức ăn thuộc linh cho chúng ta, và cũng thức ăn thuộc thể rất là đầy đủ. Chúng ta cảm ơn tất cả các con cái Chúa đã tình nguyện góp phần trong mọi công việc của trại năm nay. Và ban hiệp nguyện, các vị mục sư cũng muốn cho cái chi phí nó càng thấp càng tốt. Và mỗi năm thì chúng ta thấy sau khi tổng kết lại cái chi phí và cái thu vào thì luôn luôn là thiếu. Cho nên trong những lần trại trước, các hội thánh cũng có sáng kiến là gây quỹ bằng cách nấu ăn vào buổi tối để chúng ta gây quỹ. Thì năm nay ban ẩm thực của hội thánh Austin thì sẽ cho chúng ta ăn tối, tối nay thì có nuôi, mời chúng ta tới để ăn tối. Sáng mai thì có thực đơn, có bánh bao, rất là ngon ha. Rồi tối cũng có, tối mai có cháo gà. Rất là hấp dẫn. Và cái điều mà cũng ấn tượng nữa là tất cả đều free, mời chúng ta đến dự free. Có người hỏi vậy free làm sao mà có gây quỹ để bù lại, có tip không? Không, không có tip. Nhưng mà chúng ta có thể đóng góp. Chúng ta có thể đóng góp bằng cách dâng hiến cho Chúa. Cho nên bữa nay, sáng mai là cơ hội để chúng ta bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với Chúa, đối với công việc chung, đối với hội thánh, đối với trại của chúng ta. Thường nếu mà chúng ta dâng hiến mà số tiền dư thì có thể dùng vào việc giúp đỡ cho một số công việc trong hội thánh, thí dụ như giúp cho những sinh viên thần học chẳng hạn. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có dư, ít ra thì chúng ta cũng trang trải được cái chi phí của trại chúng ta. Trước khi chúng ta bước vào phần dâng hiến là cơ hội mà rất là quý để chúng ta thờ phượng Chúa bằng cái của cải vật chất. Tôi xin đọc lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu thứ 6. Hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Now we have the opportunities to give, to offer to God, and this express our love to the church, love God and love our camp, and the money will contribute to the expense of this camp. And if we have the excess of that, we can use to help many causes in our church. For example, scholarship for the Bible student at the Bible school. So now the time we offer to God. And I want to read the scripture that I just read in Vietnamese. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Do you want to be a cheerful giver? Yes? Okay. Now, we xin mời bốn người giúp dâng hiến lên phía trên này để chúng ta cùng cầu nguyện. Xin mời chúng ta cùng đứng lên. Yeah, please stand up. Kính lạy Chúa chúng con, đây là cơ hội mà chúng con bày tỏ lòng yêu mến Chúa, cũng như bày tỏ lòng yêu mến hội thánh của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa sẽ sử dụng những gì chúng con dâng đây để làm vinh hiển danh Chúa, góp phần trang trải cho những chi phí của trại. Và chúng con càng vui mừng trong sự thông công với Chúa và với nhau. Chúng con sẽ làm cho sự mỗi kỳ trại của chúng con cũng là một cớ vui mừng, vì chúng con cũng đóng góp cho công việc Chúa và đóng góp cho những nhu cầu của công việc Chúa chung. Giờ này xin Chúa Ngài cũng ban phước cho tất cả các con cái Chúa đã dâng hiến một cách rộng rãi và cách vui lòng. Và xin Chúa cũng ban phước cho những số tiền này để sẽ được sử dụng làm ích lợi. Chúng con xin Chúa cũng cho các anh chị em chúng con khi dâng hiến cũng được Chúa cho chúng con kinh nghiệm, các cửa sổ trên trời sẽ mở ra và chúng con sẽ được dư dật để có thể sắm sẵn làm mọi việc lành. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời chúng ta cùng an tọa. Bây giờ là thời giờ chúng ta sẽ cùng dâng hiến.
Yes, I love. Siêu biên sẽ tiếp tục.
Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi vì chúng nó mạnh hơn tôi. Trong ngày gian truân chúng nó xông vào tôi, như Đức Giê-hô-va đã nâng đỡ tôi. Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi giải cứu tôi vì Ngài ưa thích tôi. Đức Giê-hô-va đã thưởng tôi tùy theo sự công bình Ngài, báo tôi theo sự thanh sạch của tay tôi. Vì tôi đã giữ theo các đường lối Đức Giê-hô-va, chẳng có làm ác xây bỏ Đức Chúa Trời tôi. Vì các mạng lệnh Ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài tôi nào bỏ đâu. Tôi cũng ở trọn vẹn nơi Ngài, giữ lấy mình khỏi ác. Vì vậy Đức Giê-hô-va đã báo tôi tùy theo sự công bình tôi, thưởng tôi theo sự thanh sạch của tay tôi trước mặt Ngài. Kẻ hay thương xót, Đức Chúa sẽ thương xót lại. Đối cùng kẻ trọn vẹn, Chúa sẽ tỏ mình trọn vẹn lại. Đối cùng kẻ thanh sạch, Chúa sẽ tỏ mình thanh sạch lại. Còn đối cùng kẻ trái nghịch, Chúa sẽ tỏ mình nhặt nhiệm lại. Vì Chúa cứu dân bị khốn khổ, nhưng sụp mắt tạ kẻ tự cao xuống. Chúa thắp ngọn đèn tôi, Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Ngài, nhờ Ngài tôi sẽ xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tưởng thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn, lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện sạch cho sạch. Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. Trừ Đức Giê-hô-va ra, ai là Đức Chúa Trời? Gọi Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Amen. Giờ này xin mời mục sư Hồ Kiên Việt.
Xin cảm ơn ban hiệp nguyện cũng như quý vị cùng bà anh chị em trong hội thánh có lời mời tôi đến chia sẻ lời Chúa cho hội thánh Chúa ở đây. My tiếng Việt Nam không có giỏi bằng tiếng Anh, nếu mà có gì sơ sót xin quý vị ông bà anh chị em tha thứ cho. I just want to extend greetings to all of you. Thank you very much for inviting me to come and share the Word of God with you. If you have my PowerPoint deck, I'd like to show a little bit about myself. Tôi muốn được nói một số điều về chính bản thân của tôi. Có nhiều người thì nghe nói mục sư Hồ Cơ Nghiệp thì nói là chắc bà con họ hàng anh em gì với mục sư Hồ Thế Nhân. Xin nói trước là không có. Tôi đồng thời có một cái nickname, một cái biệt danh là Bumbo. So, cho the next slide. So many times people ask, tại sao lại tên là Bumbo? Why is it that your name, why people call you Bumbo? The reason for Bumbo, can I get the next one?
The reason for Bumble là tại hồi nhỏ, when I was small, when I was first born, my mom and dad named me B. B là cái hòn bi, bắn bi, it's a marble, right? But then when I start working with the junior high, the thiếu niên, and they start calling me Bumblebee. Là Bumblebee là con ong ngâm bầu. And then after a while, I think the name stuck. Sau đó nói hoài hồi cái người ta nhớ là Bumble. Thành ra ngày hôm nay nếu mà quý vị đến mà hội thánh tôi mà nói kiếm một sự nghiệp thì người ta không biết là đó là ai. Tại vì trong cả hội thánh là biết tôi là tên Bumble. So if you come to my church, ask for Bumble, don't ask for nghiệp, they don't know me. Đây là hình của tôi hồi ở Việt Nam. Tôi sống lớn lên ở Việt Nam. I grew up in Vietnam and start being one of the boat people. I come to America in 1982, tới Mỹ năm 82, bắt đầu học và lớn lên và đi làm ở đó. Thì tới năm 2000, thì lúc đó tôi hướng dẫn thiếu niên. So I grew up and study and I was a youth leader for the high school group up until 2000. Tới năm 2000 thì tôi đi trại, đi camp với thiếu niên. We go to a camp. And Mục Sư Thạch is the one who at the picture there. He actually called me into ministry. Mục Sư Thạch khuyến khích tôi đi học để mà hướng dẫn giới trẻ. Thì đây là gia đình của tôi. Có this is my family, my lovely wife who's not here, and Timmy is my son. Tôi có một đứa con tên là Timmy, 15 tuổi. Thì tới bây giờ thì nó bắt đầu nó rất là cao. Con tôi thì nó chơi volleyball a lot. So my son was in volleyball. He's this is the picture last year at Houston. We played in the national championship there. Now thì con của tôi bây giờ nó cao hơn tôi rồi, 15 tuổi. But one thing that we have là cái ban thiếu niên mà hồi xưa mà cách đây mười mấy năm đó, thì when the youth group begin to grow and get older and get married and have kids, so eventually we become a church. Cái ban thiếu niên nó lớn rồi nó trở thành một hội thánh. Đây là hội thánh Redemption Point ở Fountain Valley. Tôi quản nhiệm hội thánh này là hội thánh hoàn toàn nói tiếng Anh. This is the first English speaking church in the district. And I'm kind of the oldest person. Everybody else is younger than me. So đó là hội thánh và cái diễn trình của tôi trong mấy năm qua. Hôm nay chúng ta có thì giờ học với nhau về cái câu gốc của Thi Thiên đoạn 18 câu 30. We have the key verse here in Psalm 18:30. Trước nhất chúng ta sẽ đọc. Let's just read this one more time. We're going to read in English first, and then we're going to read in Vietnamese. Mình đọc tiếng Anh trước, mình đọc tiếng Việt. Xin chúng ta bắt đầu.
As your God, His way is perfect. The Lord of the Lord is flawless. He is a shield to all who take refuge. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Ngài là cái khiên cho kẻ nào nương náu mình tới Ngài.
So, bữa nay, today I would like to start the message named The Way from God, con đường từ Chúa. Thì theo cái chủ đề của trại hôm nay, tôi chia sẻ ba bài giảng. Bài giảng thứ nhất là con đường từ Chúa và The Way from God. And my second sermon is going to be The Way to God, con đường đến với Chúa. On that one, we'll talk about how that is the only way, there's no other way. Tối nay cho các bạn tiếng Anh, con đường đến Chúa. Và bài giảng thứ ba, tối mai, là The Way to Live, con đường chúng ta sống. So, bữa nay chúng ta sẽ qua cái câu gốc chúng ta học ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu học lời Chúa ở đây. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin tôi có được phép cầu nguyện. Let us pray. Oh Lord God, if any time that we need you now. And I just want to remind myself and my brother and sister here, is Jesus, as his custom when he was still here, whenever he saw people gather, he had compassion and teach them. Lord God, I and my brother and sister here, we gather here. We look upon you. Teach us, O Lord. I don't want to hear myself, so I pray that you extend compassion and mercy, that your Holy Spirit would be here. Teach us your word. Help us to know about your way, your perfect way, the way from you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
In the short time that we have today,
I'd like to talk about three points. Actually, go back to the previous one. The first point that I will talk about is God's conduct is perfect. God's way is actually His conduct. And the second point is God's word is trustworthy. And thirdly, God's salvation is near. Hôm nay tôi sẽ trình bày 3 điểm trong thời gian còn lại ở đây. Thứ nhất là đường lối của Chúa hoàn hảo. Thứ hai là lời của Chúa đáng tin cậy. Và thứ ba là sự cứu rỗi Chúa đang đến gần chúng ta. Thứ nhất là con đường, đường lối của Chúa hoàn hảo. God's conduct is perfect. Nào, nếu mà chúng ta thấy cái hình này là một cái xa lộ, đường bằng phẳng, lăn bón. Mình nghĩ rằng nếu mà cái chuyện mà nói chuyện mà đường lối Chúa là hoàn hảo là chắc là cái xa lộ này. When we first think about this topic, we think that if we follow God, everything is going to be perfect. It's going to be a smooth way, straight way. That's what we think. Unfortunately, that's not true. Rất là đúng ra thực tế là không phải như vậy. Có nhiều người giảng dạy là nếu mà theo Chúa thì sẽ thành tài, con cái sẽ tốt hơn, gia đình sẽ êm ấm. Cái đó chỉ là side effect thôi, nhưng mà nó không phải là sự thật. If we have this idea, it's actually not a correct idea. Because in this passage, trong cái đoạn Kinh Thánh này, nếu mà chúng ta thấy thì sẽ chia ra khi mà ông David, vua David, ông bắt đầu, ông viết cái đoạn Kinh Thánh này. Mình thấy là chia ra 3 phần. When you study about this passage in Psalm 18, you can see that there are three parts that David begin to reflect upon the way of God. And from verse 1 to 3, he talk about God's character. And then from verse 4 to 29, he talk about God's deliverance. And then verse 30 to 50, he talk about God's blessing. Ở trong đoạn Kinh Thánh này mình thấy phần đầu tiên câu 1 tới câu 3 nói về bản chất của Chúa, câu 4 tới câu 29 nói về sự giải cứu của Chúa, và cuối cùng mới nói về cái ân phước của Chúa. So, at this point in life, is David begin to reflect back in the way that God lead him so far. And one thing that we see is that road is not a smooth road. Earlier when we were reading, he talked about, you know, death entangle him. You know, God had to reach out and rescue him. Trong cái đoạn trước đây, mình thấy David khi mà ông dòm lại cái đời sống của ông, ông bắt đầu ông viết lại, ông nói là cuộc đời của ông, cái đường lối Chúa dẫn ông đi không phải là đường lối bằng phẳng. Đó là khi mà ông bị giống như bị chìm xuống nước, Chúa phải thập xuống để mà cứu ông ra. So the road, the way mà khi even when we talk about the perfect way of God, the way that God leading us is not a straight road. It's up and down. Have all sort of problem. Đây là một cái từng trải mà nhiều ông bà anh chị em chúng ta thấy. Mình theo Chúa có nhiều gian nan, có nhiều rắc rối. Không phải là bằng phẳng, không phải mọi sự đều hanh thông. Thành ra nếu mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà tôi theo Chúa để mà tôi được phát tài, con cái của tôi được yên ổn, gia đình của tôi hạnh phúc, đó là suy nghĩ sai. So if we think that there's a smooth way for us, that your best life now is now, if you follow God to get this perfect life, that's a wrong idea. Because if you take a look back into the history or the Bible, you see the example of Abraham, of David, of Moses, even Jesus, a perfect man. But what do they get? Do they get a happy life, easy life? No. And then chúng ta thấy trong lịch sử Kinh Thánh, Abraham, David, Môi-se, ngay cả Chúa Giê-xu, người hoàn toàn theo Chúa một cách rất là trọn vẹn. Nhưng mà những người đó có được hanh thông không? Không. Why is that? The reason is the life, our life, get more by sin. Cái vấn đề là cái đường hanh thông nó không có thể xảy ra được là bởi vì tội lỗi đã nhiễm vào đời sống chúng ta, làm cho có những điều mà nó ảnh hưởng tới đời sống chúng ta, ngay cả đi làm cũng vậy. Cho dù tôi đi học, tôi theo đường lối Chúa, nhưng mà tội lỗi sẽ làm cho những người khác họ hãm hại tôi, họ chơi xấu tôi. Same thing that you see in school or at work, you know, you can follow God perfectly, but then sin, sometimes in yourself, sometimes in other people, begin to taint it and begin to make things a big mess. Thành ra chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, như ngay cả ông trong đây có hình của ông Giăng Baptist. We see the picture of John the Baptist here. Even John the Baptist, when he proclaimed, you know, the way of the Lord is near, you know, make a straight path for him. In Matthew chapter 11, he began to get arrested. behind the wall, and he began to ask, are you the Messiah? Why am I in this terrible place? Chúng ta thấy trong Matthew đoạn 11 khi mà Giăng Baptist, người đã công bố hãy lập đường thẳng cho Ngài. Lúc đó ông bị bắt, ông bắt đầu, ông hoài nghi, ông mới bi than, ông nói rằng, Chúa Giê-xu, Chúa có phải là Đấng Mê-si đó không? Tại sao mà tôi theo Chúa, tôi mở đường cho Chúa, bây giờ tôi ở trong tù? This is a situation that we find ourselves in all the time. For those of you who are young people, I just want to remind you, maybe you can talk to your older parents, you know, older saints, to learn that life is not always smooth. So sometimes when things begin to get bad, things begin to come in, circumstances begin to turn hard, you are not going to throw a fist at God and say, God, it doesn't work. What's the point of me following you? You've said it's perfect, but it's not perfect. Tôi khuyến khích mấy bạn trẻ để mà nói chuyện với những người lão thành, để mà hiểu được thực tế của cuộc đời. Để mà khi mà những em nó lớn lên hay chúng ta bắt đầu gặp những cái khó khăn trong cuộc đời, mình đừng có nản lòng, đừng có giận dữ nơi Chúa mà nói rằng, Chúa, theo Chúa làm chi? Bây giờ coi Chúa nói, Chúa hứa đường lối Chúa trọn vẹn, theo Chúa giờ con bị đủ thứ chuyện. Tại vì cái đó không phải là đường lối của Chúa đã cho mình, nhưng mà tội lỗi đã làm cho nó hỏng hết. So the first thing that you see is that God had a really a perfect way, but we messed it up. That's why many times until now we have the up and down. But his conduct, the way that he guides us, is still perfect.
Điểm thứ hai
mà tôi muốn nói đến ở đây, nằm trong cái phần giữa của cái câu này. The second point is actually came from the middle of the verse here. The word of the Lord is flawless. Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch. Now, if you understand the Vietnamese and English, you begin to see these verse kind of didn't really match. Đấy, nếu mà mình đã hiểu tiếng Anh với tiếng Việt, nhìn thấy nó một bên là luyện sạch, một bên là flawless, sao kỳ cục vậy? Why is it not match? The Hebrew word, cái chữ tiếng Do Thái ở đây á, là cái chữ tinh rằm. The Hebrew word is like silver get purified. Thành ra khi mà dịch qua tiếng Anh á, thì nó nói là purify là flawless. Dịch của tiếng Việt nó già là luyện sạch, như là được luyện vàng, luyện bạc. So that's why you get this mismatch. But the idea there is actually, it is something, the word of God is something that trustworthy. It tested, it's refined. Nó đã được luyện sạch, đã được giống như là được thử luyện. Thành ra that's the idea. Cái word, cái lời của Chúa đáng được mình tin cậy, đáng được mình noi theo. Mình thấy ông David cũng có cái lòng để mà theo đường lối của Chúa, mặc dù bị Saul lơ đuổi theo, muốn giết đủ thứ chuyện thăng trầm, nhưng mà ông lúc nào ông cũng theo lời của Chúa. We see David really committed to the way of the Lord. He said that your word, thy word is the lamp unto my feet, right? Ông nói là lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi ráng tôi theo, dù Saul lơ muốn giết tôi. Tôi có cái cơ hội để mà giết đại Saul, nhưng mà tôi sao không có đụng đến người được sức dầu của Chúa. Remember that the story that David was chased by Saul, he wanted to take his life, but when he had the opportunity to kill him, he actually lay off. He really didn't kill him because he wanted to obey, he wanted to really follow the word of God, right? So this is what happened. God, in the midst of the darkness, in the midst of the terrible circumstance that we have, God gave us His Word to train us, to help us, so that by following His Word, we can develop a relationship and we can trust in Him. Trong cái hoàn cảnh tối tăm của tội lỗi làm hư hoại cuộc đời của chúng ta, Chúa cho chúng ta có lời của Chúa như cái ngọn đèn. Trong cái bóng tối đó làm gì? Để mà mình biết, mình theo, mình có cái sự tin cậy nơi Chúa. I have an example like this. Ở California có biển. So if you learn how to take out a boat and go sailing, you have to learn how to use the instrument. Mình muốn tập đi thuyền ở bên Cali, phải biết những cái dụng cụ hàng hải. So some of the basic instrument would be the sextant, cái đồ để mà mình có thể đo hướng cái longitude với cái latitude để mà mình coi mình đang ở đâu. Mình có những cái dụng cụ như là cái la bàn để biết bắc, nam, đông, tây. Rồi mình có cái bản đồ, phải không? Để mình biết mình đang ở đâu. So you have the sextant, you have the compass, you have the map, so you can figure out where you are, so you can navigate the boat. So the way that you learn it is one day I begin to take my boat out. I learned this instrument. I said, okay, so this is where I am on the map. This is the direction I go. So the first trip that I will go is I will take it a little bit, going out to the harbor, and then I still see the shore there. Okay, good. So I take a compass. I learn how to get back. First trip successful, right? Tôi bắt đầu tôi học biết những cái dụng cụ này, lấy cái tàu ra đo tọa độ xong rồi để lên bản đồ rồi đi ra ngoài khơi. Nhưng mà mình cũng còn thấy cái bờ đó, không? Người bắt đầu thấy la bàn trở về bờ, tốt, bắt đầu. So what you do is every week you begin to work with this instrument. And then eventually you work further and further away. There will be time that you'll be away from the shore, you look around everywhere, it's all water. But then now you know the instrument, so you can get back on the shore, right? So mỗi một tuần tôi bắt đầu tôi đi tập bơi thuyền ra, có nhiều lúc đi xa hơn, nhưng mà chỉ biết cái tọa độ, biết cái bản đồ, biết là nhiều khi nhìn xung quanh thấy toàn nước không à. Nhưng mà mình thấy theo những cái này mình có thể trở về bờ được. Khi mà mình theo những cái dụng cụ đó ngày này qua ngày kia, nó làm mình có cái, mình có thể tin tưởng được vào những cái thị cụ này. So when you work with this weeks in, weeks out, you begin to develop a trust with these instruments that you have. And it's important for you to know and be able to trust these instruments, because there will be one day in your life that you will not just go out and go back in. There will be one day in your life that you will actually go to cross the ocean to the other side that you never see before. Quan trọng đó mình học biết dùng, tin tưởng được những thị cụ này. Tại không phải là cả đời của mình chỉ đi ra ngoài khơi rồi trở về bờ, ra ngoài khơi rồi trở về bờ. Tại vì có một ngày nào đó mình sẽ đi vượt biển qua những cái chỗ mình không biết. And that day would come. One day that they're going to roll you in to the hospital. And even your wife would let go of your hand. You'd go into an empty room and they said, well, it's terminal illness. We don't know what's going to do next. Sẽ có một ngày nào đó mình đối diện với tử thần. Sẽ vô trong bệnh viện. Và bây giờ chúng tôi không biết làm gì nữa. That is the day that you're going to cross the sea. Cái ngày đó là ngày mình có thể vượt biển. Nếu mà mình không có cái tin, đặt cái niềm tin được vào những cái thị cụ này, thì mình sẽ không biết đường nào để mình đi hết. If you don't have the trust at that point, to have the faith, say, well, you know, I've been following this instrument that God gave me all this life. I know how to navigate in and out, you know, to go to wherever this instrument tell me. Then you'll be lost. Thành ra, đây là cái lý do tại sao mà David nói rằng lời của Chúa là lời đáng tin cậy. This is why David said that God's word is trustworthy. We learn how to follow it all our life, and there will be a day that it will take us far away. Now, điểm thứ ba, David nói, Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. He said that he is a shield for all who take refuge in him. David said that he's a shield. God is a shield for all who take refuge in him. Now, a shield, if you see the picture, there's actually, when we watch Gladiator, we think this is the shield, the round shield, right? When it's like personal thing that you basically use to defend yourself. But then it's not, this is not the shield that David talked about. The shield that David talked about is the kind of a Syrian shield. It's like a big door. It's 5 feet tall by 2 feet wide. And it's actually a door. And the only way, I mean, this shield only worked when you actually begin to attack, you begin to besiege, if you stay home, you don't go to the battle, you never have to use this shield, right? But then this shield is actually when you begin to siege a wall and they begin to throw, you know, fire and arrow from the wall, and then you basically put up, you kind of, you know, duck yourself behind it. So the idea here is actually when David said, God is a shield, which means that God is actually leading me into battle. But the shield would work only when you begin to go forward, right? If you begin to, you know, despair and you turn around, you run, the shield is not going to work for you. I mean, you're going to basically just, you know, get on your back, right? So, ở trong Kinh Thánh nó có hai cái loại khiên, cái thuẫn tròn là thuẫn thời đó là thời của La Mã, nó không phải là thuẫn mà David dùng. Cái thuẫn mà David dùng là cái loại mà hình chữ nhật, loại mà giống như là để mà công thành á. Khi mà tấn công thành ở trên kia nó bắn tên, nó đổ lửa, đổ dầu xuống thì này đỡ chứ mình chứ đừng có bị tổn hại. Thì David ở đây nói là Chúa thường thường dẫn mình vào những cái chỗ hiểm nguy. Mình phải công thành mà, phải không? Vào những chỗ mà chiến trận hiểm nguy. Nhưng mà khi mà mình tiến theo Chúa đó, mình tiến tới đó, thì cái thuẫn nó mới có hiệu quả. Nếu mình sợ quá, mình trở ngược lại, mình chạy á, thì cái thuẫn nó không có hiệu quả nữa. Cái thuẫn chỉ hiệu quả khi mình đi tới thôi, khi mình theo Chúa thôi, phải không? Thành ra ông David ông nói là Chúa hướng dẫn mình, nhưng mà Chúa cũng bảo vệ mình. Nhưng mà ông David ông có cái idea này ở đâu vậy? When you think about, you know, so where David get this idea that God is a shield? If you take a look at Genesis chapter 15, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15, it's the first time that mentioned this idea. Abraham began to have a conversation with God. And God said to Abraham, don't be afraid. I am your shield. I am your great reward. But Abraham actually said, how will I know? The Genesis chapter 15 is like after God promised to Abraham, I will bless you, I will multiply you. And Abraham was waiting for 10 years, 15 years, his life going up and down. Follow God is not perfect, not a smooth path. So when God appeared to Abraham, said, well, I'm going to bless you, I'm going to be your shield, I'm going to be protector. Abraham said, sure, but then how do I know? Been 10 years, been 15 years, been hard. How do I know? This is the start of the idea of God's the shield. Ở trong bên Sáng Thế Ký đoạn 15, cái ý tưởng mà Chúa là cái khiên cho mình á, tới khi mà trong Sáng Thế Ký 15, Chúa hứa với Abraham là ta sẽ làm dòng dõi con đông đúc, rồi ta sẽ ban phước cho con. Thì Sáng Thế Ký 15 là Abraham lúc đó chờ cũng mười mấy, 20 năm rồi, chưa có đứa con nào hết. Thì Chúa mới hiện ra nói, à, ta sẽ làm cái khiên cho con, là bảo vệ cho con. Thì Abraham nói, Chúa, con theo Chúa mười mấy, 20 năm rồi, con nghe Chúa hứa có đứa con mà tới giờ này cũng chưa thấy gì hết. Sao con biết là Chúa nói thiệt? So that's the, cái lúc đó là lúc mà cái ý tưởng mà về cái khiên. Nhưng mà trong cái đoạn đó đó, mình để ý, Chúa mới nói như vậy. Chúa nói, Abraham, người lấy con bò, con chiên, con dê với lại hai con chim, rồi cắt nó ra, để nó ra hai bên. Quý vị đọc chỗ đó chưa? Chú làm cái gì? Này không hiểu. Tự nhiên cái Abraham hỏi một câu, sao con biết được? Chú nói, lấy mấy con này ra, cắt xẻ ra. Mình không hiểu, tại vì trong cái phong tục tập quán của người Do Thái thời đó đó, họ không có viết contract như mình ngày, không có hóa đơn, không có giao kèo như ngày bữa nay. Thời đó đó là muốn mà có giao kèo hứa hẹn với nhau á, là nói đem mấy con thú này ra cắt làm đôi, rồi hãy mà hai bên mà ký giao kèo với nhau á, thì đi giữa hai cái con, mấy cái con thú này, là cái câu mà thề nguyền á, là hễ mà không có giữ đúng lời hứa đó thì tôi sẽ bị cắt đôi, giống như vậy đó. cái thời đó là như vậy. So back to the story of Abraham, when Abraham asked God, how do I know that you're going to basically protect me? How are you going to be my shield? Abraham said, God told Abraham, well, you take the goat, the ram, the ox, and then two birds, and cut them in half, and spread them out. And we read the Bible and we say, well, what's that all about? Back then, that's the way people signing a contract. And today, they sign just contract. But then back then, what people do is when they want to make a promise, want to make a covenant, they'll cut all these animals in half. And then the two parties that agree would walk down between these animals. And the idea is that I am going to keep my word. If I don't keep my word, may I be cut in half like this. You know, that's how serious it is. So in that time, what happened is if you are a big king and you have like little means or something, you want to basically sign contract with them, many times the big king actually don't even walk there. So the big king would basically, okay, cut that up, and you, the minion, walk there. Now, you're supposed to basically keep the end of the bargain, not me. Hey, I'm big and powerful, right? But then what the Bible recorded is truly amazing. It said that when after they cut it out, and then Abraham was caused to fall into a deep sleep. And when he was in a deep sleep, God himself appeared in the form of a blazing fire and smoke, and God himself began to walk between these animals. So God himself, the biggest king of the universe, come down and walk into this covenant and basically tell Abraham, say, hey, you know what? If I don't keep my word, if I don't protect you, if I don't become a shield, may I be cut off. Didn't even demand Abraham to do that. You know, so he himself subject himself to do that. You know, I would bring it about to do so. So ở bên khi mà thường thường khi mà có cái giao kèo như vậy là thường thường mấy vua lớn với chư hầu thì khi mà hứa hẹn với nhau là mấy ông vua lớn là không có đi với này. Thường thường là nếu mà chư hầu nhỏ nhỏ mày đi đó, mày ráng mày giữ tao vua rồi, tao đâu cần phải theo giữ mệnh lệnh gì đâu mày làm. Nhưng mà trong cái trường hợp của Abraham á, thì khi mà ông cắt mấy cái này ra, ông bày đó, thì Chúa mới khiến cho ông ngủ. Rồi khi mà ông ngủ á, Chúa hiện đến như là lửa với khói, rồi Đức Chúa Trời đi giữa mấy cái con sanh vật này. Tức là Đức Chúa Trời, dù Chúa là Chúa của Hoàng Vũ, Chúa xuống thế đi giữa con sanh vật, nhưng mà hứa với Abraham rằng, Abraham, ta sẽ giữ lời của ta. Nếu mà ta mà không giữ lời á, thì ta sẽ là người bị cắt ra, ta sẽ là người bị phân rẽ. Đức Chúa Trời sẽ hứa như vậy. Mình sẽ không hiểu được là cái điều mà Chúa giữ lời như thế nào. Ngay cả David cũng không có hiểu được cái điều đó. Nhưng mà 2000 năm sau, chúng ta thấy Đức Chúa Trời xuống thế gian này để mà bị phân rẽ. Chúa Giê-xu khi trên thập tự giá, Chúa nói, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa nói rằng chúng ta không phải là Chúa chỉ là cái khiên để mà bảo vệ chúng ta không. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa, cho dù tội lỗi nó hãm hại mình như thế nào nữa, Chúa sẽ là người để mà làm trọn cái điều đó. Chúa sẽ là người để mà đem mình vào cái sự cứu rỗi của Chúa. Chúa sẽ là người để mà chịu thiệt thòi để mà đem mình đến trong cái ngôi quý báu của Ngài. So you know that even David or Abraham did have no idea how would God be able to keep his promise to be a shield, to be a protector. But I think now we know, because 2,000 years later, you begin to see in Jesus. When Jesus was dying on the cross, he said, my God, why you forsaken me? So here, God actually came to earth. God actually become separate, being cut off, so that he can bring us into protection of God, to bring us into his family. There was one time Mục Sư Dũng, MSD, showed me an illustration that was really powerful. He showed me an egg, and he said, well, remember this egg? This is like you. And he put the egg down, and then he had a big brick, a very big brick, and said, well, this is the wrath of God, and it's going to come down on you, right? And that's what he was about to do. And then he would get a bowl, and he would take the bowl, cover up the eggs. And he said, this is Jesus who shield you from the wrath of God. And he would smack the bowl and break the bowl, but the eggs is unharmed. See, when David said that he is our shield for people who take refuge in him, Jesus came to take the fire, you know, all the arrows or the attack, so that we can actually be brought in and be reconciled to God. And that's what David basically promised. Said, well, the word of God is trustworthy because it's going to tell you about the redemption of God, which is available to all who trust in him. Tôi nhớ Mục Sư Dũng, ông làm cái thí dụ. Ông lấy cái quả trứng, ông nói đây là quý vị. Để quả trứng xuống, ông lấy cục gạch lên, ông nói đây là cái sự phán xét của Chúa. Rồi ông định đập cái quả trứng. Nhưng mà trước khi ông đập, ông lấy rằng cái tô. Ông nói đây là Chúa Giê-xu, che quả trứng lại. Ông đập cái tô, bể cái tô luôn. Nhưng mà cái quả trứng không hề hấn gì hết. Ông đó nói là đó là Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta. Ngài nhận những cái sự đoán phạt của tội lỗi để chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đây là lời của Chúa qua David nói. Chúa nói là đường của Chúa là toàn hảo. Bởi vì dù mình có thăng trầm, có nhiều thứ khó khăn vì tội lỗi trong đời sống, Chúa đến, Chúa cho chúng ta có lời của Chúa. Và qua lời của Chúa, chúng ta có thể có cái lòng tin cậy. Chúng ta biết được rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta, Chúa sẽ giải cứu chúng ta, Chúa sẽ đưa đường chúng ta về đến nhà bình yên. Cảm ơn Ngài Thánh.
Thì Cha vui đổ thần Ngài trên con, ban tâm môi cho đời con, mà trưởng loan sẽ tôn vinh.
Khi con đến trước quang cao, khi con đến ngài lên cao, Cha vui đổ thần ngài trên con, bằng tâm môi cho yêu dấu đã nắng ta còn say đắm nỗi nhớ ngài bằng lần cứu chuột hồn linh con nơi cơ vỡ tha
lời cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin Ngài tha tội cho chúng con, khi chúng con tha kẻ phạm tội nghịch của chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng.
Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cúng chung khen ngợi ba ngôi, Chúa Cha cùng con Thánh Linh muôn đời. Amen.
Giờ này xin mời mục sư Nghi.
Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài về lời của Chúa sáng hôm nay. Đường lối của Chúa thật quá suy nghĩ của chúng con, nhưng rất gần gũi của chúng con, và đem chúng con về lại với Ngài. Khi chúng con được nhắc nhở lại, đó là đường lối hy sinh của Ngài. Mình xin Chúa cho chúng con được nhắc nhở sáng hôm nay, đừng quên tình thương của Chúa và đời sống khó khăn, cũng như lúc chúng con được hành thông. We give thanks to you for the way, the perfect way you died for us. We are reminded this morning. We ask you to continue to challenge us. This is the way we live. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, hậm ơn dư dật của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự cảm thông dẫn dắt của Đức Chúa Thánh Linh ở với mỗi chúng con và giúp cho chúng con kinh nghiệm được đường lối trọn vẹn của Ngài ngay trong những lúc khó khăn của cuộc đời chúng con, từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.